Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng Chạp năm 2000, chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm. Sắm mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp luận Nhiếp Đại Thừa chương 2, tướng trạng của đối tượng nhận thức. Chúng ta đọc đoạn thứ 3. Còn tướng biến cái chấp là gì? Đó là không có bản chất chân thực, nhưng trong sự biểu hiện lại thấy như là có bản chất chân thực. Tầm tướng viên thành thật, đó là sự vắng mặt vĩnh viễn của ý niệm bản chất chân thật trong phạm vi y tha khởi. Chúng ta đọc bản tiếng Pháp. Qu'est-ce que le caractère imaginaire? C'est se manifester avec l'apparence d'un objet, alors qu'il n'y a pas d'objet, mais rien que idée. Enfin, qu'est-ce que le caractère absolu? C'est l'absence complète de tout caractère objectif dans le caractère dépendant. Rồi chúng ta đọc bản tiếng Anh. The imagined pattern is the appearance of non-existent objects which are only conscious constructs as real. The reality pattern is the eternal non-existence in the other dependent pattern of such objects and objective properties, for they have no existent reality. Văn chương gì mà khó hiểu quá. Bây giờ chúng ta trở lại cái bản tiếng Việt. Còn biết tướng biến cái chấp là gì? Đó là không có bản chất chân thực, nhưng trong sự biểu hiện lại thấy như là có bản chất chân thực. Bây giờ chúng ta ráng dịch ra tiếng Anh từ cái bản tiếng Việt này. What is the nature of imagination? What is the nature of discrimination? There is no real entity, but in the nature of manifestation, it looks like there is a real entity. Mấy vị hiểu không? Mình tạm dịch ra tiếng Pháp à? Qu'est-ce que c'est que le caractère imaginaire? Bản dịch này cũng được rồi. C'est se manifester avec l'apparence d'un objet, alors qu'il n'y a pas d'objet, mais rien que idée. Nếu mà mình dịch theo mình thì mình nói rằng qu'est-ce que c'est que la nature imaginaire? Il n'y a pas d'identité, vraie entité. Mais dans la même manifestation, il semble qu'il y a une entité réelle. Chúng ta nghĩ rằng là các nhà khoa học vật lý mà họ đọc câu này thì họ thấm lắm. Nhất là những khoa học vật lý nguyên tử đó. Trong cái lĩnh vực vật lý nguyên tử đó, thì người ta nói tới những cái điện tử, những cái quang tử. Điện tử là những cái electron và quang tử là những cái photon. Và khi mà khoa học đi tìm cái bản chất đích thực của một quang tử, một cái photon hay là một cái điện tử, một cái electron thì họ nhận ra rằng những cái mà họ gọi là thực tại đó nó lẫn trốn như là con ma vậy đó. Mình đuổi không có được, đuổi theo mình nắm nó không có được. Và cái đó trong đạo Bụt dùng danh từ gọi là bất khả đắc. You cannot grasp it. On ne peut pas le saisir. Trong tâm kinh mà hồi sáng nay mình đọc đó là không đắc là tại vì không có sự đắc. Không nắm bắt được là tại vì không có gì để mình có thể nắm bắt. Thì cái thực tại á, mình đi tìm thực tại, rồi mình chia sẻ cái thực tại thành ra những cái nguyên tử, thành những cái lượng tử, thành những cái chất điểm, những cái particle, những cái điện tử, những cái electron, hay là những cái quang tử, những cái photon. Và mình có cảm tưởng là mình đang đuổi theo những cái bóng ma, chúng nó không có cái thực thể, một cái vre entity. Khi mình nói chất tử, particle, thì mình có một cái ý niệm, đó là một cái, một cái sphere, một cái hạt nhân. Nhưng khi nghĩ tới một cái trái banh tennis, nghĩ tới một cái ba lông hoặc là một cái bull, thì mình thấy rằng cái trái tennis đó, cái trái bull đó, cái ba lông đó hoặc là cái hạt cát đó, nó có một cái vị trí nhất định ở trong không gian và trong thời gian. Mình đi tới cái vị trí đó là mình gặp cái hạt cát đó, hoặc là cái hộp bi đó, hoặc là cái trái tennis đó. Vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái danh từ gọi là chất điểm, thì mình nghĩ tới một cái hộp bi rất nhỏ, nhỏ cho đến nỗi con mắt mình không có thấy được, nhưng mà nó vẫn là hộp bi. Ở trong đạo Bụt á, khi mà nói tới những cái chất tử nhỏ như vậy thì người ta dùng danh từ là lân hư trần. Lân là láng giềng, hư là hư vô, trần là hạt bụi. Một hạt bụi nó nhỏ cho đến nó trở thành láng giềng của hư vô. Le voisin du néant, nó chưa phải néant nhưng mà nó là le voisin du néant. Lân hư trần, danh từ rất là hay. Thì khi mà các nhà khoa học đi sâu vào ở trong cái bản chất của những cái lượng tử, những cái chất điểm, những cái quang tử, thì họ phải buông bỏ cái ý niệm về cái chất điểm, về cái hạt nó nằm ở trong không gian, nó nằm trong không gian nhất định. Tại vì trong khi nghiên cứu thì họ thấy rằng những cái điện tử và những cái chất điểm đó nó không có nằm ở trong cái không gian nhất định. Và khi mà ta nghiên cứu, người ta nghiên cứu cái vị trí của nó, cái position của nó và cái tốc độ của nó, tức là cái vitesse. Khi mà nghiên cứu về một chất điểm, người ta chỉ có nghiên cứu hai cái đó thôi, là một là cái vị trí, cái position của nó, và hai là cái tốc độ của nó. Và khi mà ta cố gắng để tìm ra cái tốc độ của nó, thì người ta thấy rõ rằng cái đó nó không có cái vị trí nào cả. Nó lẫn như ma vậy đó. Không thể nào tìm ra được vừa cái vị trí, vừa cái tốc độ của một chất tử. Đó là cái kết luận của các nhà khoa học. Và vì vậy cho nên không có nắm bắt được. Và chất tử trước hết là một cái ý niệm của mình mà thôi, chứ không phải là một cái thực tại. Chúng ta biết rằng trong cái danh từ duy biểu á, nó có cái ý niệm biểu hiện ở trong đó. Chỉ có sự biểu hiện. Nhưng mà biểu hiện này nó có liên hệ tới tâm. Chúng ta nghĩ là biểu hiện là nó biểu hiện ở trong cái cảnh, rồi cái tâm mình mới nhìn cái cảnh đó. Cái đó không có đúng. Chữ biểu nó có nghĩa là manifestation, di biểu. Nó dịch là chữ Vishnapti. Và chúng ta đã biết rằng cái tiền từ vi đó, cái prefix vi đó, nó có nghĩa là phân biệt, nó có nghĩa là perception, nó có nghĩa là perceiving, nó có nghĩa là discriminating. Và những việc biểu hiện đây á, tức là biểu hiện ra cái chủ thể của nhận thức và cái đối tượng của nhận thức cùng một lần, nó biểu hiện ra cùng một lần hai cái, là thức nó biểu hiện ra làm chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Quý vị đã có học cái câu đó bằng tiếng Hán rồi. Thì chư thức chuyển hóa phân biệt, sở phân biệt, do thử bị giai vô, có nhất thiết duy thức. Các thức đó nó biểu hiện ra thành chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Do đó, cho nên cái mà mình gọi là một cái đối tượng độc lập ở bên ngoài ấy, nó không có thiệt. Vì vậy cho nên nó chỉ là di biểu mà thôi. Consciousness manifests itself into subject and object. Therefore, what you call an objective reality is only the manifestation of your consciousness. Thì chư thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt, do thử bị giai vô, cố nhất thiết duy thức. Các thức đó nó chuyển hiện ra thành ra phân biệt và bị phân biệt. Và vì vậy cho nên cái đối tượng mà mình gọi là bị phân biệt đó, nó không phải là một cái thực tại ở ngoài. Nó chỉ là biểu hiện thôi. Nó chỉ là biểu hiện của thức thôi. Bây giờ mình đọc lại câu đó. Có cái túi của thầy đâu. Còn tướng biến kế chấp là gì? Đó là không có bản chất chân thực, nhưng trong sự biểu hiện lại thấy như có bản chất chân thực. Thầy có đem theo một cuốn sách về khoa học mà trong đó. Nó có một vài câu mình có thể đọc để cho mình thấy. Đây là một cái câu bằng tiếng Pháp. Nó là nguyên một tiếng Anh nhưng mà thầy không có bản tiếng Anh. Une onde électron en photon, une onde de probabilité ne peuvent être saisies. Ce sont simplement des symboles commodes et capables d'exprimer les relations mathématiques du microcosme. Một cái đợt sóng điện tử, một cái quang tử một cái đợt sóng xác suất. Tất cả những cái đó không có thể nắm bắt được. Đó chỉ là những cái gọi là symbol commode. Symbol commode nó đích thị là cái mà mình gọi là giả danh, tức là conventional designation. A symbol commode. Và người ta nói rằng ví dụ như có một người mù mà họ muốn biết được, họ muốn tìm hiểu cái bản chất của một giọt tuyết, thì người mù đó chỉ có cái bàn tay của mình thôi và cái lưỡi của mình thôi. Thì đưa cái bàn tay ra thì cái giọt tuyết nó chạm vào bàn tay, thì khi mà nó chạm bàn tay thì cái giọt tuyết nó tan liền. Nắm bắt cái giọt tuyết không có được. Hay le cái lưỡi ra để cho cái giọt tuyết nó lọn tuyết nó rơi vào, thì vừa nó rơi vào cái thì nó tan biến, và cái lưỡi mình không có thể nào mà khám phá ra được cái bản chất của cái giọt tuyết. Và trong cái sự khảo cứu thì họ thấy rằng muốn thấy được một cái điện tử thì mình phải soi mới thấy được. Mình phải soi bằng ánh sáng mới thấy được. Nhưng mà khi mình dùng ánh sáng để soi cái điện tử đó thì cái ánh sáng của mình dầu là loại ánh sáng nào đi nữa cũng làm biến chuyển ngay cái điện tử đó. Và điện tử đó không có còn cái bản chất của nó nữa. Không còn cái bản chất nguyên vẹn của nó nữa. Tại vì khi mà nó va chạm vào ánh sáng, tức là nó va chạm vào những cái quang tử, thì cái điện tử đó nó không còn là nó nữa. Cũng giống hệt như là khi mà một cái lọn tuyết nó rơi xuống cái bàn tay của mình, thì nó không còn là lọn tuyết nữa. Đó là chưa nói về cái tâm thức. Tâm thức mình cũng là năng lượng. Và khi mà dùng cái tâm thức của mình để quán chiếu, thì tâm thức của mình nó thay đổi cái đối tượng, cái chủ thể nhìn cái đối tượng, và cái chủ thể biến chuyển cái đối tượng. Rốt cuộc người ta thấy rằng cả chủ thể và cả đối tượng đều là một cái gọi là duyên biểu. Khi mà các nhà khoa học họ dùng cái danh từ là sóng hay là hạt á, một cái điện tử có thể được coi là một cái onde hay là một cái particle. Thì họ biết rằng họ phải hiểu cái chữ cái sóng và chữ hạt đó theo cái kiểu đặc biệt của họ. Họ không có thể hiểu theo cái kiểu mà mình, cái người phàm tục, người thông thường hiểu được. Đó là những cái ý niệm mà họ sử dụng thôi, mà họ hoàn toàn không bị kẹt. Nếu mà họ bị kẹt vào cái mà trong này họ gọi là concept image. Là những cái như là hạt hay là sóng là những cái concept image. Mà trong đạo Phật mình á, thì mình gọi là những cái giả danh. Những cái conventional designation. Thì nếu họ biết đó chỉ là những cái giả danh thôi á, thì họ mới không có bị kẹt và họ có thể đi tới được trong sự tìm hiểu. Còn nếu mà họ kẹt vào những cái gọi là concept image, những giả danh đó, thì họ cũng chỉ như mình thôi. Vì vậy cho nên khi mà họ nói chuyện, họ diễn tả, thì họ chỉ dùng những cái công thức toán học mà thôi. Bây giờ chúng ta ôn lại chút xíu để cho nó... Này là ba cái tính chất gọi là tam tánh. Thứ nhất á, là y tha khởi. Y tha khởi tức là cái này nó nương vào cái kia mà có. Chúng ta mấy ngày nay đã học về y tha khởi rồi. Các nhà khoa học nguyên tử họ cũng nói về khi mà mình nghiên cứu một cái chất điểm, một cái điện tử mà mình muốn cô lập hóa nó để nghiên cứu thì không bao giờ có thể nghiên cứu được. Mình chỉ có thể nghiên cứu được một cái điện tử đó trong cái khung cảnh nó hoạt động chung với những cái điện tử khác thì mới hiểu được. Và vì vậy cho nên người ta cũng đã thấy được cái tính y tha khởi của các điện tử. Ví dụ như mình nghiên cứu một em bé mà mình không có đặt em bé đó vào trong cái khung cảnh gia đình, xã hội thì không thể nào được hiểu được em bé. Nếu mình không hiểu được cái khung cảnh gia đình, xã hội, giáo dục, kinh tế, văn hóa, chính trị của em bé thì không có cách nào để hiểu được em bé. Thì ở đây cũng vậy. Là khi mình nghiên cứu một cái điện tử mà không có ở trong cái môi trường của nó, tức là những cái điện tử khác, thì không bao giờ nắm bắt được cái điện tử đó. Không bao giờ có thể hiểu được cái điện tử đó. Vì vậy cho nên ở đây danh từ Đạo Phật gọi là y tha khởi. Và đây là cái methodology, cái phương pháp học, cái phương pháp khảo cứu của mình, phương pháp quán chiếu của mình. Cái thứ hai là biến cái chấp. Tức là khi mà mình không có thấy được cái tính y tha thì mình bị kẹt vào cái biến cái chấp, tức là mình cứ tưởng tượng rằng có một cái đó nó có thể tồn tại ngoài cái nhận thức của mình. Mình có nhận thức hay không có nhận thức thì nó cũng có đó. Mà mình không biết rõ là cái mình cho là có đó chẳng qua là sự biểu hiện của thức mình thôi. Tại vì thức mình nó biểu hiện ra là phân biệt và bị phân biệt. Và cuối cùng mình có cái viên thành thật. Viên thành thật tức là cái bản chất đích thực của thực tài. Và mình biết rằng cái bản chất đó là bản chất di biểu. Bây giờ chúng ta có cái định nghĩa về viên thành thật. Còn tướng viên thành thật là gì? Đó là sự vắng mặt vĩnh viễn của ý niệm bản chất chân thật trong phạm vi y tha khởi. Nó có nghĩa rằng trong khi mình kẹt vào cái biến kế sự chấp á, thì mình vẫn có, mình có một cái ý niệm về sự có mặt, có một cái bản chất chân thực của thực tại. When we are caught in the nature of imagination, we believe that there is an objective reality independent from consciousness. But when we begin to practice looking at reality in terms of interdependence, we begin to see the reality. khi mà bị kẹt vào biến cái sở chấp á, thì mình thấy có một cái thực tại độc lập ngoài nhận thức của mình. Khi mà mình bắt đầu thấy được cái tính y tha thì cái thực tại bắt đầu hiển lộ. Nhưng mà nó hiện lộ từ từ. Và mình vẫn còn cái ý niệm rằng tuy là các vật nó nương nhau mà có, nó nương nhau mà biểu hiện, nhưng mà nó vẫn còn là một cái gì như là một cái đối tượng của nhận thức, nó độc lập ra ngoài. Và vì vậy cho nên khi mà mình quán chiếu cho đến nơi đến chốn, và khi mà cái ý niệm về có một cái thực tại độc lập đó, cái ý niệm đó nó vắng mặt một cách vĩnh viễn, một cách hoàn toàn, thì lúc đó cái viên thành thực nó mới phát hiện. Thì khi mà chúng ta học duy thức á, thì chúng ta cứ nghe người ta dạy, nghe các thầy dạy là khi nào á, mà nơi cái y tha khởi á, mà hoàn toàn không có còn một chút xíu biến cái chấp nào nữa thì cái đó gọi là viên thành thực. Thì giống như là các thầy nói rằng là y tha khởi nửa chừng á, thì chưa phải là viên thành thực, nhưng mà y tha khởi tuyệt đối thì nó trở thành viên thành thực. Thành ra y tha khởi có hai loại, một thứ y tha khởi lưng chừng và một thứ y tha khởi tuyệt đối. Và y tha khởi tuyệt đối đó gọi là viên thành thực. Thì ngày xưa thầy cũng học và cũng hiểu như vậy đó. Nhưng bây giờ thì thầy hiểu khác. Khi mình quán chiếu thì mình thấy là mọi vật nó sinh, nó nương nhau mà nó biểu hiện, nó sinh khởi. Và nếu mà nói tới tính chất y tha, tức là nói tới cái tính chất tương quan, tương duyên của vạn vật, gọi là cái nature of interdependence của vạn vật, thì mình vẫn tin rằng là có một cái luật nhân quả, một cái luật nhân quả xích sao, mà mình một cái màng lưới nhân quả xích sao mà mình không thể nào thoát được. Nó có một cái gì như là một cái thuyết định mệnh ở trong đó, một cái determinism ở trong đó. Cái luật nhân quả le principe de la causalité, và cái thuyết định mệnh là determinism. Và vì vậy cho nên cái y tha, cái tính y tha nó gợi cho mình cái ý niệm về một màn lưới nhân quả xích sao mình không thể nào thoát ra khỏi được. Nó như là một cái định mệnh luận. Và mình vẫn còn kẹt vào một cái ý niệm rằng cái thế giới của y tha khởi đó là một cái thế giới nó dầu sao nó vẫn là một cái thế giới khách quan. Tuy là mình đã vượt ra khỏi nhiều cái mê mờ, nhiều cái lầm lạc của biến cái chấp rồi, nhưng mà mình vẫn còn kẹt vào một cái chót là cái y tha khởi đó là một cái thế giới dầu sao nó cũng khách quan. Nhưng mà viên thành thực thì nó khác. Viên thành thực thì mình thấy được y tha khởi, nhưng mà không còn thấy cái tính khách quan của nó nữa, không còn chủ quan và khách quan nữa. Trong khoa học á, bây giờ người ta khám phá ra một cái luật gọi là luật xác suất, la loi de probabilité. Hôm trước thầy có nói chuyện với sư cô Như Huy về cái chuyện làm bánh cho cầu á, thì thầy nói rằng Trong khi mình nấu ăn, thì sư cô có thấy cái yếu tố may rủi ở trong đó không? Cũng như trong tất cả những cái việc làm của mình đó, mình có cái khả năng, mình có cái kiến thức, mình có cái tài năng, mình đủ hết tất cả nguyên liệu, nhưng mà bữa đó tại sao nó không thành công? Tức là nó có cái yếu tố của cái sự may rủi ở trong đó. Mình gọi là may rủi, gọi là như vậy thôi. Theo nguyên tắc thì khi mà đầy đủ tất cả những cái yếu tố, những cái nhân đó, thì nó sẽ thành cái quả đó. Nhưng mà trong thực tế nó không phải như vậy. Có nhiều khi mình thấy tất cả những cái nguyên do đầy đủ hết rồi, những cái vậy mà khi những cái nguyên do nó tập hợp lại thì nó không có ra như mình tưởng. Cũng từng đó muối, cũng từng đó đường, cũng từng đó nếp, cũng từng đó đậu, mà cái bữa đó nó không có thành công. Nó có một cái gì trong đó nữa. Thì trong khi nghiên cứu các vật thể li ti đó, như là những cái quang tử, những cái điện tử, những cái chất điểm, những cái như vậy, người ta thấy được, người ta vượt được cái lý nhân quả, và người ta thấy có một cái mạc, một cái lề của cái sự một cái gọi là không có chính xác là incertitude, một cái mạc incertitude ở trong đó. Và cái đó nó đưa tới cho mình sự tin tưởng là nó có một cái gọi là một cái tự do ý chí, tiếng Pháp gọi là le libre arbitre, và tiếng Anh gọi là free will. Tức là tâm thức con người nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên cái sự giải thoát, cái sự phá vỡ vô minh nó có thể trở thành một sự thực. Còn nếu mà mình bị giam hãm trong cái màng lưới nhân quả xích sao thì không có cách nào mà thoát ra khỏi. Ví dụ như là mình sống đời sống hàng ngày mà mình bị những cái tập khí nó kéo đi. Mình ăn, mình ngủ, mình nói chuyện, mình nằm mơ, mình làm tất cả mọi cái giống như là mình là một cái nạn nhân của mạng lưới nhân quả thôi. Mình không có tự do gì hết. Mình quét nhà như một tên nô lệ, mình ăn cơm như một tên nô lệ, mình nấu cơm như một tên nô lệ, mình tiếp khách như một cái tên nô lệ, mình làm việc như một tên nô lệ, là tại vì tất cả những cái nhân cái quả nó đã an bài trước rồi. Nhưng mà tự nhiên có một bữa đó thở vô một cái thì mình có ý thức rằng mình đang thở vô, và tự nhiên mình hít trở thành nó nô lệ. Bữa đó tự nhiên mình bước một bước chân thì cái bước chân đó nó có chánh niệm, và mình bước như một người tự do thì nó có một cái breakthrough, nó có một cái nẻo thoát. Còn nếu không có cái đó thì làm sao mà có sự giải thoát, có sự giác ngộ được? Nếu không có cái đó thì làm sao mình phá tan, mình thoát ra khỏi cái mạng lưới xích sao của nhân quả được? Và cái đó trong triết học người ta gọi là một cái ý chí tự do, cái free will, cái libre arbitre. Và khi mình nhìn vào cái thực tại thì mình thấy cái thực tại đó, dù là cái thực tại của mạng lưới nhân quả đó, thì nó cũng không phải là một cái thực tại bên ngoài tâm thức, nó nằm ở trong tâm thức, và tâm thức có thể chuyển hóa được. Và vì vậy cho nên chúng ta có danh từ duy biểu, nghĩa là chỉ có sự biểu hiện của thức. Và vì vậy cho nên chữ viên thành thực đây nó không có nghĩa, nó không phải chỉ có nghĩa là tuyệt đối y tha khởi. Viên thật thật đây nó còn có nghĩa là tuyệt đối không có một cái đối tượng biệt lập của nhận thức. Đối tượng nhận thức không phải là một cái gì biệt lập ra khỏi nhận thức. Tại vì biểu hiện là biểu hiện ra chủ thể và đối tượng cùng một lần. Chúng ta đọc cái câu này, còn tướng viên thành thật là gì? Đó là sự vắng mặt vĩnh viễn của ý niệm bản chất chân thực trong phạm vi y tha khởi. Enfin, qu'est-ce que le caractère absolu? C'est l'absence complète de tout caractère objectif dans le caractère dépendant. Hy vọng quý vị hiểu được rồi. Trong các loại biểu hiện nói trên, tức là 11 loại đó, những biểu hiện thành thân, thành chủ thể của thân, thành chủ thể tiếp nhận, ba thứ này được nhận thức như là 6 căn ở bên trong. Biểu hiện thành đối tượng tiếp nhận được nhận thức là 6 tầng ở bên ngoài. Biểu hiện chủ thể nhận thức được nhận thức là 6 thức. Các biểu hiện còn lại đều do sự phát triển của các biểu hiện vừa nói trên mà có. Cái câu này theo nguyên tắc thì quý vị không cần cắt nghĩa, là tại vì thầy đã giảng rất là kỹ lưỡng, rất là đầy đủ trong buổi giảng vừa rồi. Thầy đã viết xuống 11 loại biểu hiện và thầy đã nói rằng ba cái biểu hiện đầu là 6 căn, biểu hiện thứ tư là 6 tầng, biểu hiện thứ năm là 6 thức, 6 căn, 6 tầng, 6 thức, và tất cả những biểu hiện sau chỉ là những cái phân liệt, là những cái phân bố của những biểu hiện nói trên mà thôi. Tất cả đều nằm gọn trong 6 căn, 6 tầng và 6 thức. Có một điều mà thầy muốn nhắc quý vị, điều này đã nói trước rồi. Hôm trước chúng ta đã nói về cái giới hạn của cảm quan. Và con mắt của ta, ví dụ, là một cơ quan cảm giác, gọi là cảm quan, nó chỉ có cái khả năng tiếp nhận một cái phần nào của sự biểu hiện mà thôi. Chúng ta tiếp nhận được cái tia màu đỏ, tia màu tím, tia màu xanh, tia màu vàng. Nhưng mà con mắt ta không có tiếp nhận được cái tia hồng ngoại và cái tia tứ ngoại. Tại tia hồng ngoại nó cái frequency đó, cái tần số của nó quá dài. Và cái tia tứ ngoại thì nó quá ngắn. Cái tia X nó lại còn ngắn hơn nữa. Và con mắt ta không có thể nào mà thấy được cái tia X. Chúng ta có những cái dụng cụ khoa học để có thể xác nhận được sự có mặt của tia X. Nhưng mà con mắt ta không có thể nào thấy được cái tia X. Nếu mà con mắt ta thấy được tia X thì cái thế giới xung quanh nó sẽ không có như vậy nữa. Khi chúng ta nhìn cái cây, ta không có thấy cái cây đó nữa, và ta sẽ thấy một cái gì giống như cái phong tan nước nó tuôn lên như vậy thôi. Bởi vì vậy cho nên những cái mà ta đang thấy đó là tại vì ta chỉ thấy được một cái phần của thực tại thôi. Nếu mà ta thấy được cái X thì cái cảnh tượng xung quanh ta nó hoàn toàn khác, không phải như vậy. Thành ra ta nhìn cảnh tượng mà ta nói cái thực tại bên ngoài là nó như vậy, là cái sự sai lầm. Nó không phải như vậy đâu. Mà ta không có nắm bắt được. Có những cái con hến, nó sống ở dưới đáy biển. Những con đó nó không có mắt và nó không có lỗ tai. Thì đối với tụi đó, hình sắc và âm thanh nó không có hiện hữu. Làm sao một con hến như vậy mà thấy được những cái đợt sóng của đại dương xanh biếc và mặt trời chiếu rạng lấp lánh trên những đợt sóng đó như con người? Những con hến như vậy suốt đời nó không bao giờ thấy được những cái đỉnh núi tuyết và cái bầu trời xanh trong. Mình có tội nghiệp từ đó hay không? Nhưng mà nghĩ tới thân phận của mình thấy được bao nhiêu? Trong đạo Phật có nói tới những cái loài sinh vật khác như là chư thiên mà mình không có thấy được. Khi mình không có thấy được thì mình đừng có nói là nó không có. Khi chúng ta đọc cái câu gọi là thiên nhân thiên Atula già xoa đẳng lai thính pháp già ứng chí tâm, là các loài thiên, các loài long, các loài Atula tới đây nghe pháp á, thì phải hết lòng, phải nghe với tâm trạng cung kính. Người ta nói mình sao mà mê tín, chỉ có người tới nghe pháp thôi chứ làm sao mà cái loài người, loài rồng, loài trời, loài Atula tới nghe. Không phải là tại vì mắt mình không có trông thấy mà mình nói là các loài đó không có. Ví dụ như là cái tia X đó mình đâu có thấy đâu, nhưng mà tia X nó có và mình có thể đã lợi dụng được cái tia X. Cái tia hồng ngoại kia mình không có thấy, nhưng mà khi mình đưa tay ra thì cái tia hồng ngoại nó đập vào được cái tay và mình cảm được cái tia hồng ngoại. Infrared. Trong kinh Từ Bi có nói rằng mình phải thương hết tất cả mọi loài, những cái loài mình thấy được và những cái loài mình không thấy được. Quý vị có nhớ cái kinh thương yêu không? Những loài lớn, những loài nhỏ, những loài xa, những loài gần, những loài ta thấy được và những loài ta không thấy được. Đừng có nói gì xa, hãy nói tới con chó thôi. Con chó nó nghe được những cái âm thanh mà cái lỗ tai con người không có thể nghe được. Bởi vì vậy cho nên cái giới hạn của đối tượng nhận thức mình nó rất là hẹp. Và mình có cảm tưởng là mình bị cấm, không có được động tới, không có được tiếp xúc tới những cái đối tượng kia, rất là uất ức. Trong khi đó có những cái loài như loài thiên họ có thể thấy được những cái mà mình không có thể thấy. Thầy cũng đã từng suy ngẫm và quán chiếu tới điều đó, rồi thầy mới mỉm cười và thầy nói rằng thôi đừng có bực, thôi đừng có thất vọng, là tại ngay những cái mình thấy được mình đã thấy được chưa, ủng hộ là những cái mà mình chưa thấy được. Thì khi mà thấy được cái điều đó thì thầy thấy khỏe trong lòng. Ngay những cái mà mình thấy được mà mình đã thấy được chưa, cái cây tùng trước sân đó ngày nào cũng đi qua đi về mà mình có thấy được nó chưa, mà mình đòi cho nhiều để mà thấy. Thì cái vị thiền sư đó khi mà vị đệ tử hỏi thầy ơi, thầy chỉ cho con cái thực tại nhiệm màu của pháp thân, của chân như bản thể, thì vị thiền sư nói con có thấy cái tùng ở phía sân trước hay không, là nó như vậy. Đòi làm gì cho nhiều, chính cái tùng ở sân trước mà mình cũng không thấy được nữa mà đòi làm gì cho nhiều. Đâu cần phải tia tứ ngoại với tia hồng ngoại, cứ tia vàng tia tím mà thấy được là cũng đã hay lắm rồi. Và nếu mình thấy với tất cả cái trí tuệ của mình thì trong cái tia tím mình có thể thấy được tia hồng, trong cái tia hồng có thể thấy được tia tứ ngoại. Tại vì cái sự thật là cái một nó chứa đựng cái tất cả, nhìn vào cái một ta có thể thấy được cái tất cả, và thấy được như vậy thì trong người rất là khỏe khoắn, không có cảm tưởng mình là một tù nhân của sáu giác quan nữa. Nếu không thì bực lắm. Tại vì sáu giác quan mình là một cái nhà tù. Và khi những hình ảnh đưa vào trong đó thì nó tạo ra cho mình một cái thế giới mà mình tưởng cái thế giới đó là cái sự thực ở ngoài, nhưng mà sự thực thì nó xa lắm. Do đó cho nên mình sống trong cái thế giới biến kế sở chấp. Và nhờ cái tuệ giác của Bụt mà mình từ từ mình ra khỏi bằng con đường y tha khởi. Rồi tuệ giác nó phát triển, ngày mai mình sẽ đạt tới cái thấy của viên tâm thật. Đừng có lo, đừng muốn có một con mắt khác hơn. Tại vì có trong các loài và cả, nó có những cái loài có con mắt có thể thấy được nhiều hơn con mắt của người. Có những cái loài mà lỗ tai nó nghe được những cái âm thanh mà mình không nghe được. Và các nhà khoa học nói rằng cái lỗ mũi của mình là rất tồi so với cái lỗ mũi của nhiều loại chúng loài khác. Ngày xưa mình đi khom khom thì mình gần với là những cái hương ở đất. Có những cái loài mà họ chỉ cần dùng lỗ mũi là họ đi tìm cái thân bằng quyến thuộc của nó, không cần mắt, chỉ cần lỗ mũi thôi. Con chó của mình cũng hay lắm, cái lỗ mũi con chó của mình cũng rất hay, mình chỉ cần đưa cho nó cái mô xoa của người thương của mình, nó đi tìm người thương cho mình, nó không cần biết, không có cần cái hình chụp người thương của mình, nó chó ơi ngửi cái mô xoa của người thương tôi rồi đi tìm tôi, đi tìm giùm cho tôi, thì nó tìm ra được. Cái lỗ mũi con chó nó hay bằng mấy chục lần cái lỗ mũi của người. Và mình đừng quá tự hào là mình là con người. Chúng ta đọc tiếp một khúc nữa, khúc thứ 6. Những biểu hiện kia chỉ thuần là biểu hiện mà không có thực chất. Ta lấy ví dụ nào để làm cho rõ điều này? Có những ví dụ như ví dụ của giấc mơ, v.v. có thể được sử dụng. Trong giấc mơ hoàn toàn không có gì là thực chất. Tuy rằng trong khi mơ, ta cũng thấy đủ các loại màu sắc, âm thanh, hương, vị, xúc, nhà cửa, đất đai, sông núi, biểu hiện. Nhưng trong đó không có một cái gì có thật. Nhờ ví dụ đó mà lý duy biểu được thấy rõ. Vì lý do này mà ta biết rằng tất cả thời gian và không gian đều chỉ là thuần biểu hiện. Chữ vân vân ở đây có nghĩa là ngoài cái ví dụ giấc mơ, ta còn các ví dụ khác như là ví dụ huyễn thuật, ví dụ hươu đuổi bóng nước, ví dụ ảo tưởng thị giác, vân vân. Bây giờ đọc tiếng Pháp. Vous dites, ces idées ne sont rien que idées, puisqu'il n'y a pas d'objet. Quel exemple en a-t-on? Le rêve, etc. peut servir d'exemple. Ainsi, dans le rêve, où il n'y a pas d'objet, mais une connaissance sans plus, divers objets, couleurs, sons, odeurs, saveurs, et tangibles, maisons, bois, terre, montagne, se manifestent, pourtant il n'y a là aucun objet réel. Par cette comparaison, on comprendra comment partout ailleurs, et non seulement dans le rêve, il n'y a rien que idée. Dans la phrase le rêve, etc., pour servir d'exemple, le mot etc. doit s'entendre d'autres exemples, la magie, le mirage et l'illusion d'optique. Trong giấc mơ, mình thấy rõ ràng là có nhà, có cửa, có sông, có núi, có mình, có người, đủ hết. Chứ không phải là không. Nhưng mà khi mình tỉnh dậy, mình thấy đó chỉ là biểu hiện trong giấc mơ thôi. Trong giấc mơ, mình đâu có nghi rằng những cái đó không có thật đâu. Nếu mình nghi không có thật, tại sao mình khóc, mình cười, mình sợ, mình chạy, giống hệt như là trong khi mình tỉnh. Và vì vậy cho nên trong giấc mơ, mình tin rằng những cái hình sắc, âm thanh, những cái hiện tượng kia nó có thật. Đó là cái ví dụ. Và sự thật là chúng ta cũng đang sống trong một giấc mơ. Khi tỉnh dậy rồi, ta nghĩ là ta đã tỉnh, ta đã thoát khỏi giấc mơ. Nhưng mà ta đang còn nằm mơ ở trong cái giấc mơ gọi là biến kế chấp. Vậy cho nên ta cần phải thức tỉnh để có thể thoát khỏi giấc mơ biến kế chấp mà đi vào cái thực tại của viên thành thật. Ta hãy lấy một cái ví dụ là một cái đợt sóng. Có thể nói đây là cái mặt nước, cái mực nước và cái đợt sóng nó đi lên như thế này rồi đỉnh nó xuống như thế kia. Đợt sóng nào mà không đi lên? Và đợt sóng nào mà không đi xuống? Và cái sự lên xuống của đợt sóng này nó được điều kiện hóa bởi những đợt sóng khác. Và ta chỉ có hiểu được cái đợt sóng này khi mà ta thấy được cái hoàn cảnh của đợt sóng, nghĩa là thấy những cái đợt sóng khác. Cái hình dáng, cái chiều cao, cái sức mạnh của đợt sóng này nó được quyết định bởi sự có mặt của những đợt sóng khác. Hồi nãy chúng ta nói rằng cái điện tử riêng nó mình có thể hiểu được nếu mình không có đặt nó vào trong cái hoàn cảnh của những điện tử khác. Thì cũng vậy, ở đây cũng vậy. Ví dụ đây là một kiếp người. Ta còn trẻ, ta nói ta phải lên. Ta mới lên từ đây chưa đáng. Phải lên tới đây thì là mới thật sự là lên. Và ta dùng hết tất cả những tuổi thanh xuân để mà tìm cách đi lên. Và nghĩ rằng chỉ khi nào ta lên tới đỉnh cao thì lúc đó mới thật là đáng sống. Chúng ta không có an trú được trong giây phút hiện tại. Trong khi lên thì chúng ta chỉ nghĩ tới lên thôi. Chưa được, còn phải lên nữa. Và khi mà lên tới cái chỗ đó rồi thì nó bắt đầu nó xuống. Trời ơi, mình chưa sống gì hết mà mình đã xuống rồi, bây giờ còn gì nữa đâu, không còn gì nữa, đang xuống. Thì quý vị hãy quán chiếu cái đời quý vị coi, quý vị đang đi lên hay là đang đi xuống, quý vị đã từng sống đàng hoàng hay chưa. Trong khi còn tuổi thanh xuân thì mình đâu có nghĩ tới chuyện sống, mình nghĩ chuyện đi lên, bươn chải để đi lên. Tại cái chỗ này chưa phải là chỗ của mình. Cái chỗ của mình là nó nằm ở trong tương lai. Cái hạnh phúc, cái danh vọng của mình bây giờ nó đâu có đủ, mình phải đi lên nữa, phải đi lên nữa. Vì vậy cho nên mình không có khả năng sống được những cái giây phút hiện tại. Rồi bất chợt một cái thấy rằng mình đã bắt đầu đi xuống. Thì hết rồi. Đi xuống còn gì đâu nữa. Lên chưa tới mà nó đã đi xuống. Thì cuộc đời còn cái gì nữa. Thì rõ ràng là một giấc mơ chứ còn gì nữa. Cuộc đời của quý vị có khác một cái giấc mơ không? Một giấc mơ của sự lên rồi xuống, không bao giờ có thật hết. Trong khi đó, nếu quý vị tỉnh giấc thì quý vị thấy rằng mình là nước, và cái chuyện lên xuống này là cái trò chơi. Thì lên cũng vui mà xuống cũng vui. Lên là để mà xuống, và xuống là để mà lên, có phải như vậy không? Cái mặt nước á, mình nói là nó như vậy, nhưng mà khi mà nó đi xuống thì nó tạo ra một cái fox F. Nó lên được là nó có cái F arm nó đưa lên, Và khi mà nó xuống thì nó tạo ra cái efter. Và nó tạo ra efter, mình tưởng là nó không còn nữa, nhưng mà kỳ thực efter còn thì nó sẽ thành ra cái efter, nó đi lên lại. Tức là để mà xuống là để mà lên. Tại sao mình bị kẹt vào cái chỗ lên xuống để mình không có sống được cái giờ phút nào có đời sống mình cả? Ví dụ như thầy, thì nếu quý vị nhìn vào thầy thì nói chắc là thầy mình có thể sống được chừng 5 năm nữa. Thầy mình đang đi xuống. Mà nếu mà thầy ôm lấy cái ý định đó là trời ơi tôi còn có 5 năm nữa thôi. Rồi mình cứ bị kẹt vào trong cái 5 năm đó, mình đâu có sống được gì đâu. Mà có chắc 5 năm không? Hay là chỉ 1 năm thôi? Hay là 3 tháng thôi? Ai biết được? Ông sẽ ra mẹ. Mà nếu mình kẹt vào những cái đó, 5 năm hay là 4 năm hay là 2 năm hay là 1 tháng, mà suốt ngày chỉ có nghĩ tới chừng đó, thì làm sao mà còn sự sống nữa? Nếu bác sĩ nói rằng mình có cái cancer và mình nói là mình còn 3 năm nữa, thì mình nói, trời ơi 3 năm nữa thì có gì đâu, 3 năm nữa đâu có sống làm gì, đâu có đáng để mà sống. Thì nói như vậy thầy cũng đâu có đáng để sống. Thầy cũng 3 năm hay là 5 năm chứ mấy, mà đôi khi nó có thể ít hơn. Thành nó bị kẹt trong cái giấc mơ đó, bị kẹt trong cái ý niệm đó, mình đánh mất sự sống, đánh mất hết tất cả. Trong khi đó nếu mà sống thảnh thơi, biết an trú trong hiện tại và thưởng thức từng cái giây phút sự sống, thì có thể nó không phải là 3 năm, không phải là 5 năm, nó có thể là 10 năm, nó có thể là 20 năm. Biết đâu được. Và vì vậy cho nên mình đừng có nói là mình đang tỉnh. Nào ai tỉnh, nào ai say. Khi mình từ một giấc mơ, mình thức dậy rồi, mình nói mình tỉnh. Nhưng mà chưa chắc mình đã tỉnh. Vì vậy cho nên có một câu thơ của thầy Thái Hư, thầy nói là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Trong giấc mộng mà mình tỉnh ra thì mình vẫn còn là mộng. Và vì vậy cho nên đạo Bụt gọi là đạo tỉnh thức. Là mình cần thức dậy. Mình thức dậy khỏi cái giấc mơ biến cái chấp của mình. Để mình có thể thấy được cái bản chất của mình là vô sinh, là bất diệt. Cái sự lên xuống đó nó không có động tới được mình. Cái sinh tử đó nó không có tút xê được mình. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương. Cái sống và cái chết nó tính ép uổng nhau, nhưng mà nó làm sao đụng được tới tôi. Sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương là nó như vậy. Giấc mơ là một cái ví dụ để nói về di biểu. Và ngoài cái ví dụ đó, chúng ta còn những cái ví dụ khác như là hươu đuổi bong nước, tức là cái mirage. Trong sa mạc thì con hươu nó thấy một cái hồ nước. Và đó chẳng qua là sự chuyển động của không khí thôi. Rồi nó tạo ra cái hình ảnh hồ nước. Đó là một cái ảo tưởng. Cái ví dụ khác là ảo thuật. Một nhà làm ảo thuật, tự nhiên họ biến hiện ra quân đội, họ biến hiện ra những cái thân người, chém đầu người đó rụng xuống, rồi đưa cái đầu người đó lắp lại, người đó cười trở lại được. Tất cả những cái đó là những cái ảo thuật. Và cuối cùng là những cái gọi là illusion d'optique, là những cái ảo tưởng thị giác. trời mưa, mình ngồi trong nhà một mình, hơi sợ, nhìn ra cửa sổ, thấy có một con ma mặc cái áo dài. Mà kỳ thực đó chẳng qua là cái tàu lá chuối dưới ánh trăng, mà mình thấy rõ là một con ma thôi. Cái đó là ảo tưởng thị giác. Ngay chính cái người mình đang ghét, ngay chính cái người mình đang thương, cái đối tượng đó cũng là một cái sự sáng tạo của tâm thức mình. Mình tạo ra cái hình ảnh đó để mình ghét, để mình giận, để mình thương. Và vì vậy cho nên mình đang ở trong một giấc mơ, và phải quán chiếu lắm mới có thể thoát ra khỏi cái giấc mơ đó. Cái thế hệ của quý vị là những vị giáo thọ trẻ, là phải biết sử dụng cái những cái khám phá mới của khoa học để mà giảng dạy duy biểu học. Rồi càng ngày mình càng thấy rằng cái sự khám phá khoa học đó, nó làm cho khoa học đi gần với đạo Phật. Và những cái thấy ở trong đạo Bụt, như là cái thấy tương tức, cái thấy cái một trong tất cả trong một, cái thấy duy biểu, là những cái điều đó càng ngày các nhà khoa học họ càng tới gần. Và vì vậy cho nên trong khi mà giảng dạy và thực tập thì quý vị phải biết lợi dụng những cái công trình của khoa học bây giờ. Cố nhiên là khoa học đang đi tới và có nhiều khi đi lui nữa, nhưng mà nó có một cái thiện chí, nó có một cái tăng thân. Khoa học là một cái tăng thân, họ luôn luôn họ trao đổi những cái khám phá với nhau. Người này nương vào cái sự khám phá của người khác, và họ có những cái tờ báo, những cái phương tiện để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái khám phá của họ. Vì vậy cho nên giới khoa học họ cũng là một cái loại tăng thân, họ cũng có sử dụng giới định tuệ theo cái kiểu của họ. Mình cũng là một cái tăng thân, thì trong cái đời sống hàng ngày của mình á, tuy rằng mình làm việc nấu ăn, quét nhà, lái xe, ngồi thiền, nhưng mà tất cả những cái đó là những cái phương tiện để mình có thể khám phá cái nội tâm và khám phá cái thực tại với cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn trong những cái kinh luận, trong những cái giáo lý như là mình đang học. Và mục đích của mình là thoát ra khỏi cái giấc mơ mà mình đang bị giam hãm ở trong đó, giấc mơ của biến kiến sự chất. Chúng ta nghỉ ngơi chừng 45 phút rồi trở lại.